Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các phường trung tâm phía Bắc và phía Đông thành phố. Thuốc lá thế hệ mới có thể giết chết giới trẻ. Học sinh, sinh viên hãy là người tiên phong trong xây dựng văn hóa giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị làm việc với Đảng ủy các phường khu vực trung tâm phía Bắc, phía Đông thành phố về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban, đơn vị của thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền 11 phường khu vực trung tâm phía Bắc, phía Đông thành phố, gồm Tân Long, Quang Triều, Quang Vinh, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Đồng Bẩm, Chùa Hang. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ chính quyền 11 phường đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Các dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị của các phường theo hướng văn minh hiện đại. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 11 phường được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các địa phương còn một số hạn chế tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Việc thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 hiệu quả chưa cao. Chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mới đạt thấp so với kế hoạch thành ủy giao. Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị của các phường về giải pháp thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường thu ngân sách, chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số phường. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên thống nhất và giao Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu các đề xuất kiến nghị của 11 phường, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các ban xây dựng đảng của Thành ủy, các phòng ban đơn vị của thành phố sát sao theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn 11 phường sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy các phường cần chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy, hiện nay lúa xuân giai đoạn chỗ bông, chắc xanh, chín. Thời tiết hiện nay nắng nóng khô hạn, dự báo trong thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng xen kẽ mưa là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng phát sinh gây hại cây trồng. Để hạn chế thiệt hại gây ra cho cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa có thông báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh. Hiện tại mật độ dày nâu, dày lưng trắng trung bình 150 đến 300 con trên 1 mét vuông, nơi cao 100 đến 1.200 con trên 1 mét vuông, cục bộ trên 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông. Cá biệt trên 6.000 con trên 1 mét vuông, gây cháy tròm cục bộ. Dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh, có thể tiếp tục gây cháy trên lúa xuân nếu không được phòng trừ kịp thời. Dày xanh và bọ cánh tơ gây hại trên cây chè tỷ lệ trung bình từ 2 đến 5%, nơi cao 10 đến 15% búp bị hại. Bọ phấn, bọ trĩ, nhện gây hại trên na tỷ lệ hại trung bình từ 2 đến 3%, nơi cao 5 đến 10% lá bị hại. Để hạn chế thiệt hại gây ra cho cây trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau. Đối với dày nâu, dày lưng trắng hại lúa, tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ dày, phun thuốc trừ dày với những ruộng lúa có mật độ 40 đến 50 con trên một khóm. Khi phun chú ý đến thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho nông sản. Đối với những diện tích lúa đang làm đồng chỗ ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25VG, Chet 50VG, Sotin 5EC, 50SC. Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Basta 50SC, Butin 10VP, 40VG, 400SC, Aplau 25VP. Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 đến 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng và thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ nhóm sâu bệnh gây hại trên cây trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kịp thời đạt hiệu quả. Các công ty vật tư, các cửa hàng đại lý chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng để phục vụ nông dân phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả. Sáng ngày 29 tháng 5, trường tiểu học Cam Xá tổ chức lễ tổng kết năm học 2022-2023 và tri ân học sinh khối lớp 5 ra trường. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Cam Xá có 20 lớp với gần 600 học sinh. Trong năm học qua, nhà trường có 12 tập thể lớp xuất sắc, 8 tập thể lớp tiên tiến, 350 học sinh đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, chiếm 59,2%. 71 học sinh có thành tích vượt bậc, tiêu biểu môn học hoặc phẩm chất năng lực đạt 28,8%. 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 100% viên chức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 9 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi đấu trường toán học, chỉ huy đội giỏi cấp thành phố, cuộc thi vì Thái Nguyên giỏi tiếng Anh năm học 2022-2023. Tại lễ tổng kết, nhà trường đã khen thưởng các tập thể xuất sắc, các em học sinh đạt giải tại cuộc thi các cấp, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, công đoàn nhà trường khen thưởng cán bộ công đoàn và công đoàn viên xuất sắc. Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ phường đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá nhận đỡ đầu cho một học sinh lớp 1. Gia đình Thiện Tâm Duyên, thành phố Hà Nội đã trao 4 chiếc khăn quàng đỏ, 49 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của nhà trường. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2023, căn cứ vào nhu cầu đăng ký của các em học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành đoàn, hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với trung tâm Ahmed English Thái Nguyên tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí hè năm 2023 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8. Tham gia khóa học có trên 100 học sinh đến từ các địa phương trên địa bàn thành phố. Kết thúc chương trình khai giảng, các em được tham gia trải nghiệm buổi học tiếng Anh miễn phí đầu tiên với nhiều nội dung hấp dẫn như học và giao lưu trực tiếp với giáo viên, chơi các trò chơi vận động và trí tuệ bằng tiếng Anh. Học sinh được chia thành các lớp phù hợp với trình độ bản thân và lứa tuổi học sinh. Tham gia khóa học, học sinh được trải nghiệm các hoạt động học tập thú vị thông qua các trò chơi vui nhộn, được ôn tập lại những bài đã học, đồng thời được củng cố, cải thiện và nâng cao trình độ tiếng Anh trong dịp hè. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh trong thiếu nhi, đồng thời tạo môi trường học tập giúp các em thêm yêu thích môn học tiếng Anh. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 3.900 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, trong đó có 685 cơ sở sản xuất chế biến, sơ chế, trên 1.180 cơ sở dịch vụ ăn uống, hơn 1.420 cơ sở kinh doanh thực phẩm, còn lại là cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, từ trung tuần tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Cụ thể, các đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra 65 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Qua đó phát hiện, xử lý 34 cơ sở vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và xử phạt hành chính số tiền trên 62 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 15,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên hiện có trên 120.000 người trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Ở lứa tuổi này, các em thường thích khám phá những điều mới lạ. Thuốc lá thế hệ mới là một thứ các em muốn thử để khẳng định rằng mình đã trưởng thành. Trong khi đó, theo chuyên gia y tế, thuốc lá thế hệ mới độc hại và mang đến nhiều hệ lụy. Nhân ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thuốc lá thế hệ mới có thể giết chết giới trẻ. Theo chia sẻ của con trai tôi, cháu là học sinh của một trường trung học cơ sở tại thành phố Thái Nguyên. Hiện nay rất nhiều bạn cùng trường có sử dụng thuốc lá điện tử. Có bạn ở nhà rất ngoan, có vẻ nghe lời bố mẹ. Nhưng khi đi chơi tụ tập cùng bạn thì lại hút thuốc lá điện tử rất điêu nghệ. Cho đến nay chưa có một thống kê cụ thể nào về việc có bao nhiêu trẻ vị thành niên ở Thái Nguyên đã từng hút thuốc lá. Tuy nhiên theo khảo sát của chúng tôi, giới trẻ tại các trường học đã từng thử thuốc lá thế hệ mới không hề nhỏ. Cháu NQH, học sinh lớp 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói: "Các bạn hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngoài trường học ở những chỗ kín nên các thầy cô giáo và bố mẹ không biết, khó phát hiện." Cũng theo NQH, chỉ cần có tiền là mua được thuốc lá thế hệ mới trên mạng xã hội. Nghe theo hướng dẫn của Hát, khi vào Google tìm kiếm địa chỉ mua thuốc lá điện tử, tôi bắt gặp nhiều hình ảnh quảng cáo bán sản phẩm với các loại giá khác nhau. Một combo gồm vép, dụng cụ để hút và tinh dầu có giá từ 99.000 đồng đến cả triệu bạc. Khi đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại là có người liên lạc để giao hàng. Với lời quảng cáo hấp dẫn như đẳng cấp, phong độ, thay đổi thế giới, dám khác biệt, xu hướng tương lai, không ảnh hưởng đến sức khỏe, thuốc lá thế hệ mới đang rất hút giới trẻ, nhất là với trẻ mới lớn đang ở tuổi dậy thì, giờ ương ương. Theo ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế, thuốc lá thế hệ mới rất có hại cho sức khỏe vì đây là các sản phẩm cung cấp nicotine điện tử có khả năng gây nghiện cao tương tự như ma túy. Tìm hiểu chúng tôi biết thêm, thuốc lá điện tử có cấu tạo bao gồm bộ phận pin, sạc, bộ phận gia nhiệt, dẫn dòng khí, bộ phận chứa ống đựng dung dịch điện tử. Dung dịch này thường chứa nicotine, chất tạo hương, propylene glycol và glycerin thực vật. Ngoài ra trong thuốc lá điện tử còn có glycerin, propylene glycol và hương liệu để tạo mùi hấp dẫn, có đến 15.500 hương liệu khác nhau. Propylene glycol mặc dù được coi là an toàn trong thực phẩm nhưng không phải để hít, có thể tạo thành propylene oxide, một chất gây ung thư khi được đun nóng và hóa hơi. Glycerin gốc thực vật, khi được đun nóng và hóa hơi, tạo thành acrolein gây kích ứng đường hô hấp trên. Các phân tích cho thấy, dạng hơi của thuốc lá điện tử vẫn chứa formaldehyde, benzene và nitrosamine, chất đặc biệt có trong thuốc lá và gây ung thư. Acetaldehyde và các chất gây ung thư khác. Ngoài ra còn có thể có các kim loại nặng, các phân tử siêu mịn và các thành phần độc hại là những yếu tố nguy hại đối với sức khỏe. Ngoài thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng là dòng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với đặc tính là làm nóng thuốc lá ở nhiệt độ đủ cao để sinh ra các hạt khói cho người hút thuốc hít vào qua một hệ thống điện tử. Bản chất các sản phẩm thuốc lá nung nóng này cũng chính là thuốc lá, vì vậy chắc chắn gây nghiện như thuốc lá vì có chất nicotine và gây hại đối với sức khỏe do có nhiều hóa chất độc hại khác tương tự như trong thuốc lá truyền thống. Tại Thái Nguyên chưa ghi nhận những trường hợp phải nhập viện do sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, sử dụng các loại thuốc lá này có thể dẫn đến các bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng, ung thư phổi, thanh quản. Bởi vậy, ngăn chặn giới trẻ không sử dụng thuốc lá thế hệ mới là rất cần thiết. Theo đó, việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ để con em mình không làm bạn với thuốc lá thế hệ mới là việc mà các bậc phụ huynh phải thực hiện thường xuyên. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường. Đặc biệt, các trường học cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để học sinh tránh xa các loại thuốc lá, nhất là thuốc lá thế hệ mới.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, văn hóa giao thông là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững. Thái Nguyên hiện là trung tâm giáo dục đào tạo có quy mô đứng thứ 3 cả nước, với gần 30 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Vì vậy, đội ngũ sinh viên, học sinh hãy là người tiên phong trong xây dựng văn hóa giao thông. Không còn cảnh lộn xộn, chen lấn, ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học là những hình ảnh ghi nhận tại cổng trường Trung học Phổ thông Gang Thép. Đây là kết quả đạt được của tổ tự quản của nhà trường mà thành viên là các em học sinh trong xây dựng cổng trường an toàn giao thông. Khi chỉ trực tiếp tham gia vào việc hướng dẫn, phân luồng, tổ chức giao thông, mỗi thành viên trong tổ tự quản còn là những tuyên truyền viên tích cực để phổ biến về các quy định an toàn giao thông đối với cả phụ huynh, học sinh. Em Trần Huyền Trang, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tự tìm hiểu về các luật an toàn giao thông đường bộ cũng như là học về các tình huống để xử lý khi mà gặp các vấn đề về an toàn giao thông và giúp các bạn hướng dẫn các bạn học sinh vị trí gửi xe cũng như là giải quyết các tình huống cho các bạn ạ.
Thầy giáo Lê Chí Trung, trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Rõ ràng là cái việc mà duy trì cái tổ tự quản này thì cũng góp phần là hình thành cho các em kỹ năng. Một trong những kỹ năng rất quan trọng đó chính là kỹ năng mà văn hóa giao thông, tham gia khi mà tham gia giao thông. Cái ứng xử là rất là quan trọng ở cái lứa tuổi học sinh trung học phổ thông.
Những câu hỏi về kiến thức an toàn giao thông được cán bộ đội tuyên truyền, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trao đổi, giải đáp đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên tại các hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi sinh viên trở thành những người công dân gương mẫu và tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Vũ Sơn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức cho các em ở nhiều cái hình thức rất là phong phú đa dạng như việc kết hợp trong các cái môn học trong nhà trường để lồng ghép trong các cái chương trình đào tạo. Thứ hai là chúng tôi cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền và kết quả là trong những năm vừa qua thì sinh viên nhà trường thực hiện khá tốt cái an ninh an toàn giao thông và cũng là một điểm sáng để cho các cái em và sau này các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên để trở về các nhà trường phổ thông tuyên truyền lại cho các học sinh của mình sau này.
Học sinh, sinh viên là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Do vậy, giáo dục nhận thức và hiểu biết về luật giao thông và văn hóa giao thông là một nhiệm vụ quan trọng mang tầm chiến lược lâu dài. Để các em học sinh, sinh viên là người tiên phong xây dựng văn hóa giao thông, một điều khá quan trọng là các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh phải luôn là những tấm gương sáng trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Nếu làm được như vậy, cuộc vận động xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên mới có hiệu quả, hướng các em vào việc ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông và mở rộng ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2012 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023. Gửi các phòng ban đơn vị, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố, Hội doanh nghiệp thành phố. Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Ngày Đại dương Thế giới, ngày 8 tháng 6 hàng năm, do Liên Hợp Quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương. Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới được Liên Hợp Quốc phát động, hành tinh đại dương, thủy triều đang thay đổi, với ý nghĩa đại dương bao phủ phần lớn trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên trái đất đang thay đổi, cả đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, theo nội dung công văn số 2393, UBND-CNN-XD của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai một số hoạt động sau. 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023. Chủ trì đôn đốc tổng hợp tham mưu báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả hưởng ứng của các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố, trên cổng thông tin điện tử thành phố, bằng điện tử tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn. 4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố trao băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên các tuyến đường chính nơi đông người qua lại, thời gian treo từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tiếp tục triển khai các nội dung phong trào chống rác thải nhựa, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền, vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông, giải pháp cho ô nhiễm nhựa, cho hành động chống ô nhiễm nhựa để tạo sự lan tỏa hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài có nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, pháp luật quốc tế về biển đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam trên biển, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo và đại dương, tài nguyên, môi trường biển đảo trong phát triển bền vững, công tác tuyên truyền biển đảo năm 2023 theo hướng dẫn số 94/HD/BTG/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 5. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị chủ trì kiểm tra, đôn đốc và giám sát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tăng cường phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày ra quân vệ sinh môi trường ngày 4 tháng 6 năm 2023, Chủ nhật, không để rác thải tồn lưu trên đường phố và các khu vực công cộng. 6. Ủy ban nhân dân 32 phường xã trên địa bàn thành phố trao băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở cơ quan nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, tại các xóm tổ dân phố nơi tập trung đông dân cư, thời gian treo từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tập trung triển khai thực hiện công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại quyết định số 10323/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2023 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Phát động và huy động các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xóm, tổ dân phố và mọi tầng lớp nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường vào ngày 4 tháng 6 năm 2023, Chủ nhật. Trong ngày ra quân thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải, chất thải, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. 7. Hội doanh nghiệp thành phố tổ chức tuyên truyền đến các thành viên của hội tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất trước khi thải ra ngoài môi trường. Tổ chức thực hiện các giải pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa theo nội dung đã cam kết. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường năm 2023 tại đơn vị theo nội dung thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền theo mẫu phụ lục 1 gửi kèm công văn này, phát động phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường. Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 7 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Khẩu hiệu tuyên truyền 1. Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển. 2. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm. 3. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu. 4. Ngay bây giờ, nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu trái đất. 5. Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó. 6. Quyết tâm nói không với túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.